Một tai nạn giết chết ít nhất 6 người và làm 22 người khác bị thương ở Long An vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ tại Việt Nam đang gây rúng động dư luận, nâng cao số tử vong trong một báo cáo trước đó là 111 người thiệt mạng chỉ trong vòng 4 ngày nghỉ lễ. Một số người ví tai nạn giao thông tại Việt Nam đang giết người ngang với thời chiến và còn hơn cả khủng bố, trong khi một số khác đổ lỗi cho nạn tham nhũng và các yếu tố khác. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, vào chiều ngày 2 tháng 1, một chiếc xe đầu kéo container đã tông vào 25 chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ ở một ngã tư thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, khiến cho ít nhất 6 người chết và 22 người bị thương. Một cảnh quay trong video trên mạng cho thấy chiếc xe trọng tải lớn đã lao thẳng vào đám đông người đang chờ đèn đỏ từ phía sau với tốc độ nhanh. Chẳng khác gì chiếc xe tải khủng bố đã lao vào dòng người đi bộ ở Nice, Pháp vào năm 2016. Ba trong số các nạn nhân đã chết tại chỗ, ba người khác chết trong lúc được đưa đi cấp cứu. Nhiều nạn nhân khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An, trong khi một số khác được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn đang gây rúng động dư luận mạng xã hội sau khi thông tin được truyền đi. Còn hơn cả khủng bố, blogger Nguyễn Chí Tuyến nhận xét trên trang Facebook, trong khi Facebooker Thông Chương đặt câu hỏi, có đất nước nào tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông còn hơn thời chiến như thế kia không? Có đất nước nào mà một ngày số người chết gần 41 người vì tai nạn giao thông không? Nguyên nhân của vụ tai nạn ở Long An đang được điều tra, nhưng tờ Zing dẫn thông tin ban đầu từ công an huyện Bến Lức nói rằng khi đến ngã tư đèn đỏ, xe container đã đạp thắng không dính nên tông vào dòng người. Trước đó một ngày, VN Express dẫn số liệu trong báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên cả nước đã xảy ra 136 vụ tai nạn, khiến cho 111 người chết và 54 người bị thương. Trong khi đó, số liệu từ Tổng cục Thống kê hồi cuối tháng 9 cho biết, trong vòng 9 tháng đầu năm ngoái, đã có hơn 6.000 người chết vì tai nạn giao thông, tính bình quân là 22 người chết mỗi ngày. Giao thông như cái cối xay thịt công dân ngay tại đất nước mình hàng ngày, nhà văn Nguyễn Đình Bổn viết trên trang Facebook cá nhân. Trong khi đó, Linh Mục Đinh Hữu Thoại và một số người khác cho rằng nạn tham nhũng đã khiến cho các dự án, công trình nâng cấp, mở rộng đường xá, cơ sở hạ tầng bị cắt xén, dẫn đến những hậu quả trực tiếp trên tính mạng người dân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người dân ở độ tuổi 15 đến 29 ở Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu là do những bất cập của luật giao thông và việc thực thi luật pháp tại Việt Nam.
Luật an ninh mạng của Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm 2019, nhưng trong những ngày này, liên tục có nhiều nhà hoạt động vì tự do dân chủ và những người khác có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng đưa ra lời kêu gọi hãy bất tuân hoặc thách thức luật này. Bộ luật gây nhiều tranh cãi lo lắng đã được ban hành từ hồi tháng 6 năm 2018. Hôm 1 tháng 1 năm 2019, các báo lớn ở Việt Nam, trong đó có Lao động và trang Zing News, công bố tóm tắt những hành vi bị cấm trên mạng kể từ thời điểm luật có hiệu lực. Đứng hàng đầu là các hành vi được coi là chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đưa ra thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, cũng là hành vi có thứ tự cao ở trong danh sách cấm. Ngoài ra, bản tóm tắt đề cập đến những hành vi bị cấm khác, trong đó có việc thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Trong khi đó, cùng thời điểm đầu năm mới, nhóm các nhà hoạt động trẻ có tên là SaveNet đã tung ra trên mạng cuốn cẩm nang luật an ninh mạng những điều cần biết, mà theo lời giới thiệu của nhóm có mục đích xóa đi những đồn đoán rằng giờ đây bất cứ ai lên tiếng chỉ trích chính quyền ở trên mạng xã hội đều dễ dàng bị bắt bớ và xét xử. Nhóm được thành lập vào tháng 6 năm 2018 và hoạt động nhằm thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về quyền tự do ngôn luận, cho biết thêm rằng cuốn sách 90 trang của họ cũng giúp trả lời câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên tự kiểm duyệt mình hay không. Theo SaveNet, Cuốn sách có những phân tích thấu đáo về luật, nhờ đó mỗi người có thể tự đưa ra những quyết định sáng suốt và chủ động hơn trong cách ứng xử trên Internet, đặc biệt trong việc nói lên chính kiến của mình về các vấn đề chính trị xã hội. Trong phần cuối của cuốn Cẩm nang, các tác giả khẳng định rằng một số điều của luật an ninh mạng là không cần thiết và không phù hợp trong thời đại công nghệ số hiện nay. Dù luật đã được thực thi, nhóm tác giả vẫn đưa ra đề xuất hoãn thi hành và đề nghị các cơ quan nhà nước, bao gồm cả Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông, hãy nghiên cứu và đánh giá lại, và nếu cần, hãy điều chỉnh luật an ninh mạng và các quy định liên quan. 2 ngày trước khi luật có hiệu lực, nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang viết trên trang Facebook cá nhân rằng trong khi có những người lo sợ, chị không tin rằng Đảng Cộng sản và Bộ Công an có thể bịt miệng được những người như chị, người được vinh danh nhiều lần với các giải thưởng nhân quyền của nước ngoài. Lý giải về niềm tin của chị, trong đó điều hàng đầu theo chị là đến lúc này, khi người dùng Việt Nam đã quen với Internet và mạng xã hội, đã nghiện, bắt họ trở về trạng thái câm mù điếc như trước kia là điều bất khả thi. Một lý do khác, theo nhà hoạt động nữ có khoảng 58.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đó là với năng lực quản lý tồi tàn của mình, nhà cầm quyền độc tài chẳng hy vọng làm được cái gì triệt để. Chị viết thêm, không kẻ độc tài nào có thể kiểm soát 100% đời sống của nhân dân, kể cả trong chế độ toàn trị như Việt Nam. Đơn giản là chúng không có đủ nguồn lực, nhất là trong tình trạng kinh tế sa sút, ngân sách thâm hụt, lòng dân đổ vỡ như ở Việt Nam hiện nay. Từ góc nhìn của một cựu luật sư, ông Lê Công Định đưa ra phân tích trên trang Facebook cá nhân, cho thấy luật an ninh mạng một mặt cho phép nhà nước thu thập thông tin cá nhân của công dân, mặt khác lại hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin của công dân, vốn là các quyền đã được nêu ở trong hiến pháp. Nhà hoạt động từng là tù nhân lương tâm nhấn mạnh rằng luật này thật bất công và bất hợp lý vì nó xâm phạm quyền con người và quyền công dân. Trên trang Facebook có khoảng 40.000 người theo dõi, ông Định đưa ra lời kêu gọi rằng với bổn phận lương tâm và đạo đức của mỗi công dân, họ hãy xem nó như chưa tồn tại và thậm chí khi cần thì hãy vi phạm nó. Nhà báo kỳ cựu Hoàng Hải Vân có lượng theo dõi lên đến sấp xỉ 75.000 người trên Facebook, không trực tiếp nhắc đến luật an ninh mạng và một quy định mới đây về những điều nhà báo không được làm trên mạng xã hội. Song ông đưa ra ý kiến hôm 2 tháng 1 rằng khi chúng ta viết đúng, viết không đổi trắng thay đen, hay ngược lại, khi chúng ta viết một cách vô tư không vì lợi ích của phe nhóm nào mà chỉ vì lợi ích của đất nước và người dân thì chẳng sợ bất cứ thứ gì, nếu sợ thì không nên làm báo. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người thường lên tiếng vì tiến bộ xã hội và có lượng người theo dõi lên đến 305.000, đăng một ý kiến ngắn hôm 2 tháng 1 bày tỏ rằng cho dù luật an ninh mạng đã đi vào thực thi, song nếu mọi người viết đúng, phê đúng, đặt câu hỏi đúng, thì cứ việc viết thôi. Theo bà, làm như vậy, những người lên tiếng trên Internet, trên mạng xã hội không phải sợ bất cứ ai cả. Võ sư Đoàn Bảo Châu, người cũng là nhà văn và phóng viên, trong bài viết mà ông gọi là đôi lời đầu năm với bạn bè trên Facebook, cho rằng luật an ninh mạng hay bất kỳ một luật nào sinh ra cũng không bao giờ khiến cho những người yêu quý sự thật và có khát vọng cải tạo xã hội bằng ngòi bút nào đúng, chứ đừng nói tới run sợ. Liên hệ đến cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Châu bày tỏ quan điểm rằng nếu người dân không dũng cảm lên tiếng, nếu mạng xã hội bị hạn chế sức mạnh, nhiều quan chức bị nghi là phạm tội tham nhũng ở các địa phương sẽ thoát tội và sẽ hạ cánh an toàn. Do vậy, võ sư có tầm ảnh hưởng tới gần 100.000 người theo dõi đã gửi thông điệp tới giới lãnh đạo nhà nước rằng các ông hãy chọn người thực thi luật an ninh mạng một cách tử tế để tránh lạm quyền, dùng luật sai mục đích, cản trở sự phát triển của đất nước. Các bài viết của các nhà hoạt động và những người có nhiều ảnh hưởng như kể trên đã nhận được nhiều ủng hộ, thể hiện qua hàng nghìn phản ứng yêu thích và hàng trăm lời bình luận đồng tình. Trên Facebook những ngày này, giới hoạt động chia sẻ những hình ảnh cho thấy nhiều người cầm các biểu ngữ kêu gọi bất tuân phản đối luật an ninh mạng, hoặc các biểu ngữ viết rằng luật an ninh mạng tức đoạt tự do nhân quyền. Trong một bài báo hôm 1 tháng 1, trang Zing.vn ở Việt Nam trích lời Trung tướng Hoàng Phước Thuận, nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng, này là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, khẳng định luật an ninh mạng không ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận. Theo lời vị Trung tướng Công an, không có gì cản trở ngôn luận nếu chúng ta trình bày đúng quan điểm của chúng ta mà không vi phạm. Ông Thuận giải thích thêm rằng luật an ninh mạng nhắm đến việc cấm những hành vi trên mạng tương ứng với 29 nội dung mà Bộ Luật Hình sự cấm. Quan chức công an này đưa ra ví dụ minh họa như sau, không thể nào đe dọa giết người trên mạng lại được tự do, trong khi đe dọa giết người ở đời thực lại bị bắt. Tương tự, không thể nào kích động biểu tình ở ngoài đời thì bị xử lý, còn trên mạng thì không. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 12 năm 2018 đăng thông báo luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 với phần tóm tắt các quy định chính trong luật. Bài viết nhận được hơn 600 phản ứng yêu thích và 28 lời bình luận. Trong đó, bình luận hiện lên trên cùng viết rằng mấy đứa phẫn nộ về luật an ninh mạng thì một là phản động, hai là hay đặt điều vụ oan, ba là bán hàng online. Lời bình luận hiện lên ở vị thứ nhì cho rằng người dân Việt Nam ủng hộ luật này vì nó đúng đắn, hợp lòng dân. Vẫn lời bình luận này nói thêm rằng luật đã ngăn chặn những người bị xem là bọn phản động lưu vong xuyên tạc chống nhà nước Việt Nam. Hai lời bình luận này nhận được lần lượt 45 và 11 phản ứng yêu thích trên trang Facebook của Thông tin Chính phủ.
Cơ quan di trú Đài Loan đã tìm ra 24 du khách Việt Nam và kêu gọi 124 du khách mất tích khác ra đầu thú. Truyền thông Đài Loan cho biết hôm 2 tháng 1, Taiwan News dẫn thông tin từ cuộc họp báo vào ngày đầu năm dương lịch tại sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan, cho biết kể từ khi cơ quan di trú quốc gia Đài Loan lập ra tổ chuyên án để săn lùng 152 du khách Việt biến mất khỏi các đoàn khách tham quan Đài Loan vào tháng trước, đã có 24 người bị bắt giữ, 4 người tự nguyện về nước trước đó, còn lại 124 người vẫn trên danh sách mất tích. Theo cơ quan di trú của Đài Loan, những người Việt bị bắt vi phạm vào Điều 74 của Đạo luật di trú Đài Loan và có thể bị kết án lên tới 3 năm tù hoặc đối mặt với mức phạt lên tới 90.000 đài tệ, tức là khoảng 2.900 đô la. Cơ quan di trú Đài Loan kêu gọi cộng đồng người Việt ở Đài Loan, nếu biết những người mất tích, hãy kêu gọi họ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng và sớm trở về quê nhà. Cơ quan di trú của Đài Loan cũng cảnh báo những người chứa chấp các du khách Việt cũng sẽ đối mặt với bản án lên đến 2 năm tù giam về tội che giấu tội phạm. Đây là vụ mất tích du khách lớn nhất kể từ khi Đài Loan nới lỏng thị thực cho du khách của một số nước, trong đó có Việt Nam. Chính phủ Đài Loan xem đây là một hoạt động buôn người nghiêm trọng và chính sách nới lỏng thị thực của họ đang bị lạm dụng để đưa người vào Đài Loan với các mục đích khác ngoài du lịch. Trước đó, cơ quan quản lý các đoàn du lịch ET Holiday của Đài Loan cho biết họ đã tiếp nhận 4 đoàn du khách Việt Nam với 153 người từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12. Nhưng 152 người đã biến mất sau đó, chỉ còn lại một người duy nhất là hướng dẫn viên. Vụ việc này đã khiến cho Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Đài Loan hủy thị thực của 152 du khách trong cuộc, đồng thời hủy đơn đăng ký của 182 du khách Việt Nam khác đang chuẩn bị theo đoàn sang du lịch Đài Loan.